được mệnh danh là kinh đô vĩ cầm, nghề làm vĩ cầm thủ công ở thành phố Cremona phía bắc nước Ý, các nghệ nhân chế tác đàn vẫn cố gìn giữ những giá trị truyền thống từ thế kỷ 16. Nhưng cũng không tránh khỏi các thách thức đặt ra đối với nghề thủ công, đó là sự mai một của nghề và sự cạnh tranh từ các thị trường khác. Là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Vivaldi với bản giao hưởng bốn mùa du dương trên kênh đào thành phố Venice, đất nước hình chiếc giày còn được biết đến như cái nôi của nghề chế tạo nhạc cụ thủ công, nghề làm vĩ cầm ở thành phố Cremona, cách thành phố Milano một tiếng đi tàu ở vùng Lombardia phía bắc nước Ý.
Để có được như ngày hôm nay, vĩ cầm đã phải trải qua nhiều thay đổi về hình dáng cũng như vị trí của nó trong nền âm nhạc cổ điển. Ra đời vào đầu thế kỷ 16, vĩ cầm chỉ là một nhạc cụ bình dân chơi ở trên đường phố.
Mãi cho đến khi hoàng hậu của nước Pháp, Catherine de Medicis, đặt làm nhạc cụ tại xưởng của nghệ nhân Andrea Amati tại Cremona nhằm phục vụ cho buổi hòa nhạc mừng sinh nhật con trai của mình, hoàng tử Charles IX, sau này là vua của nước Pháp. Khoảng hơn 40 nhạc cụ khác nhau đã được chế tạo một cách đặc biệt nhân dịp này, chiếc vĩ cầm đầu tiên dưới hình dáng mà chúng ta biết ngày nay từ đó ra đời. Được mệnh danh là cha đẻ của vĩ cầm, Amati đã biến thứ nhạc cụ đường phố thành nhạc khí hoàng gia, được giới quý tộc thời đó ưa chuộng. Kinh đô vĩ cầm, nơi khai sinh ra đàn vĩ cầm hay còn gọi là đàn violon. Cremona là trung tâm sản xuất các nhạc cụ bộ dây nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thành phố thu hút các nghệ nhân làm nhạc cụ và nghệ sĩ đến từ mọi nơi trên thế giới. Trong đó có Bruce Carson, nghệ nhân làm đàn vĩ cầm, sinh ra ở Mỹ nhưng đã đến Cremona mở xưởng làm đàn từ 30 năm trước. Ông Carson chia sẻ với hãng tin AP.
Tất cả bắt đầu vào thế kỷ 16 khi Andrea Amati làm ra chiếc vĩ cầm đầu tiên mà chúng ta biết ngày nay. Ông đã dán thương hiệu riêng của mình bên trong thân đàn. Chính vì thế mà chúng ta biết ông ấy đã tồn tại. Kỹ năng làm ra chiếc vĩ cầm đích thực đầu tiên sau đó được truyền lại cho con cháu ông tại Cremona. Những nhạc cụ đẹp nhất với âm thanh tuyệt vời nhất được làm ra trên mảnh đất Cremona này.
Thành phố Cremona cũng là quê hương của Antonio Stradivarius, bậc thầy sản xuất vĩ cầm ở thế kỷ 17, đến sau Amati một thế kỷ. Những chiếc vĩ cầm Stradivari, tên viết tắt của ông, vẫn luôn là ẩn số lớn cho những người trong giới chuyên môn về cách tạo ra âm thanh mà không ai có thể bắt chước được. Đàn Stradivari là một trong những cây đàn vĩ cầm cổ nhất, đắt nhất thế giới. Cả cuộc đời Stradivarius đã sản xuất ra hơn 1.000 cây đàn violon, đàn viola hay đàn cello. Hiện nay, còn khoảng 600 nhạc cụ do ông làm vẫn được lưu giữ. Đàn vĩ cầm Stradivari được bán với giá lên đến 45 triệu USD. Năm 2012, nghề thủ công vĩ cầm truyền thống ở Cremona đã được UNESCO thêm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Tại sao đàn vĩ cầm lại ra đời ở Cremona? Bởi vì thành phố luôn có truyền thống điều khắc gỗ. Trong thời kỳ phục hưng, thành phố phát triển thịnh vượng, âm nhạc được quan tâm nhiều hơn các nơi khác. Một lý do khác là nguồn nguyên liệu gỗ. Các nghệ nhân đã có được loại gỗ vân sam tốt nhất đến từ vùng thung lũng Fiemme, từ dãy núi Alpe, phía bắc của Cremona. Nơi đây còn được gọi là In Bosco Cesuona, tức là rừng cây âm nhạc, là ngôi nhà của các cây vân sam hàng trăm tuổi. Loại gỗ có vân cực nhỏ, siêu nhẹ nhưng chắc chắn và có độ dùng lớn. Stradivarius, Amati hay Guarneri được cho là đã đến tận nơi tự tay chọn cây làm gỗ cho đàn vĩ cầm của họ.
Không giống như những nghề thủ công truyền thống bị tàn lụi vì cạnh tranh với công nghiệp hiện đại, nghề làm đàn vĩ cầm vẫn tồn tại. Các nghệ nhân vẫn sử dụng các công cụ và vật liệu lâu đời để chế tác nhạc cụ. Kỹ thuật sử dụng không có nhiều khác biệt từ thế kỷ 16. Không bao giờ có hai cây vĩ cầm giống hệt nhau, vì mỗi cây đàn được làm bởi một nghệ nhân duy nhất, chứa đựng cảm xúc, tính cách của nghệ nhân. Mỗi bộ phận của đàn được làm từ một loại gỗ riêng biệt. Một cây đàn vĩ cầm có thể mất hàng tháng để hoàn thành. Vì vậy, mỗi nghệ nhân chỉ có thể làm ra từ 3 đến 6 cây đàn mỗi năm. Giá thành cho một chiếc vĩ cầm không nhỏ, từ 20.000 đến 30.000 euro cho một cây đàn chất lượng hảo hạng. Nếu như các nghệ nhân Cremona có thể sống tốt bằng nghề của mình vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi đàn vĩ cầm Cremona được các nghệ sĩ săn đón, thì ngày nay họ phải đối mặt với cạnh tranh từ các thị trường khác, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Thay vì trả hàng ngàn đô để có được một chiếc vĩ cầm, ngày nay người chơi chỉ cần bỏ ra 200 đô để mua được một chiếc đàn có âm thanh tốt, có đủ cả cung vĩ và bao đựng đàn. Đối với bà Benedict Freeman, nghệ nhân người Pháp ở Cremona, đàn Cremona hướng tới giới nghệ sĩ chuyên nghiệp, còn đàn sản xuất ở Trung Quốc thì dành cho người mới bắt đầu. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất vĩ cầm ở Trung Quốc cũng tạo một sức ép không nhỏ cho Cremona khi mà xu hướng sử dụng nhạc cụ cổ điển từ thế kỷ 16 không còn được ưa chuộng như trước. Bà Freeman giải thích.
La grande différence, c'est ça, c'est que dans les instruments chinois, souvent, c'est un amalgame de plusieurs mains.
Có một sự khác biệt lớn giữa vĩ cầm làm tại Trung Quốc và Cremona. Ở Trung Quốc, một chiếc đàn do nhiều người khác nhau cùng làm, dù là làm thủ công nhưng lại theo dây chuyền, trong khi vĩ cầm ở Cremona chỉ do một người duy nhất làm, đàn mang tính cách của nghệ nhân làm ra nó. Theo tôi, điều này là rất quan trọng.
On retrouve dans l'instrument le savoir-faire du luthier et ça c'est très important.
Năm 2019, Trung Quốc xuất khẩu 1,5 triệu đàn violon ra toàn thế giới. Đàn được làm ra nhanh hơn và rẻ hơn. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, Trung Quốc là nhà sản xuất nhạc cụ hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu lên đến 77,8 triệu USD trong năm 2019, chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Về phần Ý, nước này đứng ở vị trí thứ 5 với 4,6% sản lượng nhạc cụ xuất khẩu thế giới, đứng sau Vương quốc Anh và Đức. Khách hàng chính của Ý đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Những nghệ nhân làm đàn của Ý cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hàng giả. Một số nhạc cụ được ghi là made in Cremona nhưng lại được sản xuất ở nơi khác với giá thành rẻ hơn rất nhiều. Cũng như các nhóm ngành khác, nghề làm vĩ cầm thủ công cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2020, vùng Lombardia của Ý là ổ dịch đầu tiên bùng phát tại châu Âu. Một trong những ca tử vong đầu tiên của châu lục này xảy ra ở Cremona. Thời điểm đó, Cremona trở thành một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh khi 1/3 của gần 70.000 dân bị nhiễm COVID-19. Các xưởng thủ công làm đàn vĩ cầm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Những nghệ nhân không được phép đến làm tại xưởng trong suốt thời gian phong tỏa. Điều này khiến UNESCO lo ngại đến sự suy giảm tính liên tục của nghề và nguy cơ mai một nghề làm đàn vĩ cầm do quá trình thầy truyền trò nối bị gián đoạn trong một thời gian dài. Những thách thức nhằm bảo vệ sự tiếp nối của nghề được đặt ra từ trước trở nên khó khăn hơn bởi đại dịch. Theo bà Virginia Villa, Giám đốc bảo tàng vĩ cầm Museo del Violino, việc lưu giữ những giá trị truyền thống của Cremona cần được quan tâm hơn nữa.
Sì, forse è lo strumento musicale che meno è cambiato nel tempo.
Vĩ cầm có lẽ là loại nhạc cụ ít bị thay đổi nhất và trên hết, Cremona được ghi danh vào UNESCO như là di sản văn hóa về kỹ thuật làm vĩ cầm. Chính vì thế, kỹ năng của những nghệ nhân làm vĩ cầm tại Cremona từ quá khứ cho đến hiện tại cần phải được bảo tồn và duy trì. Lịch sử cần được bảo vệ, đó là những quy tắc rất quan trọng. Chính việc đàn vĩ cầm cho đến tận ngày nay vẫn gần như là nhạc cụ hoàn hảo nhất đã nói lên tất cả.
Hiện nay, Cremona đang dần quay trở lại quỹ đạo bình thường cùng với việc xuất khẩu âm nhạc. Ý đã mở cửa lại với khách du lịch đã chích ngừa COVID-19 từ nhiều quốc gia. Cộng đồng violon của Cremona đang phục hồi nhờ sự trở lại của hội chợ âm nhạc vào tháng 9 vừa qua. Đầu tháng 10 năm nay, thành phố vừa ra mắt công chúng yêu âm nhạc, học viện dành riêng cho các nhạc cụ bộ dây, học viện Stafford Center for Strings. Giáo viên là các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Học viện đào tạo những người chơi vĩ cầm, viola, cello hay chơi bass tài năng. Một số sinh viên có năng khiếu ở học viện có thể được phép sử dụng các nhạc cụ được chế tác ở chính Cremona. Francesca Dego là một trong những nghệ sĩ violon nổi tiếng nhất ở Ý. Cô đã tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Stafford Foundation, thành lập cách đây 50 năm tại Cremona. Là công ty mẹ của Học viện Stafford Center for Strings. Theo Francesca Dego, không có nơi nào lý tưởng hơn để học và nghiên cứu về đàn vĩ cầm như ở Cremona.
This wonderful masterclass for concertmasters, for orchestral leaders, which is of course.
Cremona là một lớp học tuyệt vời dành cho những bậc thầy về hòa nhạc, trường học dành cho các nhạc trường. Tất nhiên, vì là một trong những nghề đứng đầu chỉ huy cả dàn nhạc nên có rất ít giáo viên. Không có nhiều sinh viên có thể tham gia khóa học và gặp mặt trực tiếp với rất nhiều nhạc trường khác nhau từ các dàn nhạc hàng đầu thế giới như ở đây. Vì vậy, tôi thấy điều này thật là tuyệt vời. Nhiều cuộc hội thảo được tổ chức, các sinh viên quốc tế có cơ hội đến đây gặp gỡ những bộ óc sáng tạo khác từ Cremona, chẳng hạn như từ thế giới chế tạo đàn vĩ cầm.
So I think it's just really interesting what Paolo Petrocelli has envisioned.
Sự xuất hiện của một học viện mới đào tạo chuyên môn về nhạc cụ bộ dây ở Cremona như là một luồng gió mới thổi vào thành phố Trung Cổ. Điểm đến Cremona trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhạc sĩ và những người yêu vĩ cầm trên toàn thế giới. Cremona có dây đàn của riêng mình để đánh lên những bản nhạc du dương.